Chương 769, xuất thủ vừa rồi, Thủy Tôn thực sự chỉ chịu đựng được một đòn tấn công từ Tiêu Hòa Phong Thiên Ấn. Tuy nhiên, hắn lại liên tiếp hai lần bị giam cầm bất ngờ và do đó phải nhận hai lệnh công kích. Trên thực tế, khi Bất Nhã Trần và Giác Loạn bắt đầu tấn công, đây là một chuỗi công kích liên tục mà chỉ có thể hoàn thành bởi năm người. Bất Nhã Trần thực sự đã biến hình thành Cửu Thiên Thanh Trần để tránh toàn bộ công kích khi Thủy Tôn tấn công hắn. Còn Giác Loạn cũng có thể biến hình thành Cửu Thiên Thanh Trần nhờ vào kỹ năng bản mệnh của hắn bắt chước. Trong đời này, hắn chỉ có thể sử dụng 5 lần thần thông mạnh mẽ, nhưng đã hy vọng sử dụng chiêu thức và kỹ năng này để bắt chước Thiên Phú thần thông. Và còn có một cơ hội sử dụng nữa. Khả năng này có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu sử dụng đúng cách, nó chắc chắn có thể phát huy hiệu quả kinh khủng vào thời điểm quan trọng. Vừa rồi, Giác Loạn đã sử dụng thần thông Thiên Phú này để bắt chước năng lực của Bất Nhã Trần, và khi Thủy Tôn tấn công hắn, hắn đã sử dụng nó để không chỉ tránh được công kích mà còn khiến Thủy Tôn sững sờ trong nháy mắt. Sau đó đến lượt Tiêu Hòa Nguyệt đã kích hoạt Phong Thiên Ấn từ đầu và cuối cùng đã thành công trong việc phong ấn Thủy Tôn. Tại thời điểm này, cuộc tấn công chính thức mới bắt đầu. Đoạn công kích đầu tiên không ai nhìn thấy, chỉ thấy đầu Thủy Tôn bị đẩy mạnh về phía sau. Sau đó, Lâm Tịch đã kích hoạt sức mạnh thời gian, đảo ngược dòng thời gian của Phong Thiên Ấn trên người Thủy Tôn. Đây là một kỹ thuật rất khó thực hiện, ngay cả với sức mạnh thời gian cũng cần phải tiêu hao toàn bộ sinh mệnh mới có thể làm được. Lâm Tịch cũng đã thành công trong việc đảo ngược thời gian của Phong Thiên Ấn, do đó khiến cho Thủy Tôn phải chịu đựng toàn bộ sức mạnh của Phong Thiên Ấn lần thứ hai. Nhân cơ hội này, đoạn công kích thứ hai cũng đã đến, đó là đầu Thủy Tôn lần thứ hai bị đẩy ngửa ra sau. Vì vậy, chuỗi công kích liên tiếp này thực chất là những đòn giả mạo và hỗ trợ, cũng là để chuẩn bị cho hai đoạn công kích vô hình tiếp theo. Vừa rồi, Thủy Tôn ở cổ trước thực hiện một động tác như thể rút ra hai dạng vật thể nào đó. Đó không phải là ảo giác, mà thực sự Thủy Tôn đã rút ra từ cổ hai mũi tên vô hình. Hai mũi tên này không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bằng mắt thường, nhưng có thể cảm nhận được khi va chạm. Mũi tên này chính là chiêu thức đánh nhi binh liên tiếp của Thủy Tôn. Do Ngạo Vân Trượng cuồng cùng, Minh Đồng hợp lực phát ra công kích mạnh nhất, vô hình chi tiễn. Vô hình chi tiễn là loại tiễn thuật mạnh nhất trong ba loại tiễn thuật của Ngạo Vân Trường Cung, lực công kích mạnh hơn ngũ hành chi tiễn, và quan trọng nhất là vô hình vô ảnh. Người bị công kích không thể cảm nhận được và dễ dàng bị bắn trúng. Hơn nữa, Minh Đồng đã dùng đồng tử lực của bản thân để điều chỉnh công kích của Ngạo Vân Trường Cung, khiến cả hai mũi tên đều chính xác bắn trúng mục tiêu là cổ họng của Thủy Tôn, vị trí yếu ớt nhất của hắn. Tuy nhiên, dường như thân thể Thủy Tôn vô cùng cường đại, đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Chiêu thức phí phạm vô số giá trị này vẫn không thể làm Thủy Tôn bị thương. Thủy Tôn chỉ cảm thấy hơi choáng váng, như thể bị đánh nhưng không chết. Liên Minh Thần Quốc đã dùng hết sức mạnh để tấn công, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng thủ của Thủy Tôn, huống chi là làm hắn bị thương. Sau vài đợt tấn công liên tiếp, Liên Minh Thần Quốc đã mất đi sức chiến đấu, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Văn Ngư, Ngự Ba, Lăng Nhất, Bá Quyết, Phá Quân, Kim Hào, Tiêu Hòa Bản Cổ, Hỗn Vô Linh, Tinh Trầm, Giác Loạn, Bất Nhã Trần, Hoàng Triệt, Vong Xuyên đều đã ra tay tông, nhưng kết quả cuối cùng là chết hoặc bị thương. Số người còn lại có thể chiến đấu chỉ còn lại một người. Nhìn lại Thủy Tôn, khí tức của hắn vẫn mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu suy yếu, như thể không hề bị thương chút nào. Tình huống này khiến mọi người rất hoang mang, đối thủ mạnh mẽ như vậy, liệu họ có thể đối phó được hay không? Có lẽ chỉ có Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu là có thể chiến đấu ngang ngửa với Thủy Tôn. Những người khác, giống như những người trước, chỉ có một cơ hội tấn công. Chỉ bắt khoanh chân, ngồi dựa vào một cây đại thụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, chứng kiến năm người tấn công mà vẫn không thể làm gì được Thủy Tôn. Chỉ bắt không hề ngạc nhiên, thay vào đó, hắn truyền âm ra lệnh cho mọi người tiếp tục tấn công. Lệnh tấn công này vẫn là tấn công liên tục. Chỉ có tấn công không ngừng mới có thể ngăn chặn Thủy Tôn phản công. Giống như trước, người tấn công đầu tiên sẽ tiếp theo bởi người thứ hai, không cho Thủy Tôn có thời gian để phản công. Cho dù phòng thủ của Thủy Tôn rất mạnh, cũng có giới hạn, hắn không thể tùy ý đỡ đòn mà phải né tránh những đòn tấn công mạnh nhất. Mục đích của Chi Bắc là phá vỡ phòng thủ của Thủy Tôn, tránh cho hắn tấn công, tránh cho hắn tấn công. Cho nên hắn bây giờ có chút rơi vào thế bị động. Biết rõ điểm này là vô cùng quan trọng, Chi Bắc đã xây dựng toàn bộ kế hoạch dựa trên điểm này. Tuy nhiên, ngay sau khi Chi Bắc truyền âm ra lệnh, Vạn Yêu Quốc Lạc Trần, Thiên Thương và Hắc Khôi ba người vốn được sắp xếp tấn công tiếp theo, vẫn chưa kịp di chuyển, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp hóa thành một đạo hào quang ngũ sắc và xông ra ngoài. Theo kế hoạch của Tri Bắc, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu là những người tấn công cuối cùng, bởi vì chỉ có hai người họ mới có thể chiến đấu trực diện với Thủy Tôn, những người còn lại chỉ có nhiệm vụ làm suy yếu sức chiến đấu của Thủy Tôn. Mặc dù nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đây là cách duy nhất để giành chiến thắng. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng đồng đội hy sinh ngay trước mắt mình, và cũng không thể chấp nhận việc mọi người đánh cược mạng sống trong trận chiến mà hắn chỉ đứng nhìn. Việc kiềm chế đến giờ này đã là giới hạn, là cực hạn của sự nhẫn nại trong suốt nhiều năm qua của hắn. Giờ đây hắn không còn có thể kiềm chế nữa. Hắn cầm kim cô bổng, thúc giục toàn bộ ngũ hành chi lực trong cơ thể lao về phía Thủy Tôn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không liều lĩnh xông lên. Trước khi xông lên, hắn đã nhờ Tiểu Bạch Long hợp nhất kim tỷ và Hoàng Kim Thụ vào kim cô bổng. Nếu không, kim cô bổng của hắn e rằng sẽ không thể chịu nổi một đòn của Thủy Tôn. Những người còn lại đều sửng sốt, đặc biệt là Lạc Trần và những người khác. Vốn đã chuẩn bị cho cái chết, nhưng lại bị người khác đoạt mất cơ hội. Tất cả các ngươi hãy đứng yên ở đó. Trận chiến này không cần phải có thêm ai hy sinh nữa. Lời nói chưa dứt, thân hình Tôn Ngộ Không đã liên tục lóe lên, xuất hiện trước mặt Thủy Tôn. Không gian xung quanh cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi sa mạc, ngược lại kéo lấy kim cô bổng. Tôn Ngộ Không đứng lại, Thủy Tôn cũng có chút bất ngờ. Nhìn Tôn Ngộ Không, nhưng không nói gì. Tôn Ngộ Không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Thủy Tôn này khác với tất cả những kẻ thù hắn từng gặp trước đây. Sức mạnh của Thủy Tôn là điều mà hắn chưa từng thấy qua. Ngay cả bản thân hắn cũng không tin rằng mình có thể chiến thắng. Tuy nhiên, trong lòng hắn không hề có chút sợ hãi, mà là một sự bình tĩnh kỳ lạ, một sự bình yên không biết từ đâu đến. Đừng để người khác ra tay, trận chiến tiếp theo là của ta, nhớ kỹ, ta là Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long ba người lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Chư Bát Giới định mở miệng nói gì đó, Tôn Ngộ Không không quay đầu lại, tức giận nói, Bát Giới, ngươi không hiểu ta nói gì sao, lui ra. Trư Bạc Giới còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lại bị Đường Tam Tạng quát bảo ngưng lại từ xa. Bát Giới, các ngươi hãy trở về. Trư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không trước mặt, rồi lại nhìn sư phụ sau lưng, cắn răng, lui xuống. Tình huống này, ai, sao lại quen thuộc đến vậy? Lúc trước, khi Linh Uy Ngưỡng và Khai Tịch Giả chiến đấu cũng y như thế này. Liệu kết quả trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và Thủy Tôn sẽ ra sao? Tri Bắc cũng ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không. Lòng bàn tay hắn xoay tròn chín đồng tiền như những chiếc cối xay gió. Chẳng biết do tốc độ quay quá nhanh hay do nguyên nhân khác mà chín đồng tiền này đã cắt ngang qua đòn chưởng của Tri Bắc, để lại những vệt máu loang lổ trên không trung. Tuy nhiên, Tri Bắc dường như không hề cảm thấy đau đớn. Trên không trung, Trư Bát Giới và hai người kia đã lui ra xa. Thủy Tôn gật đầu và nói, ngươi quả thật dũng cảm, nhưng thực lực quá kém. Chịu người nhưng ngươi sẽ chết sớm thôi. Tôn Ngộ Không cười nhạt, chết mà có thể giúp thêm nhiều người sống, ta đây rất vui lòng. Hơn nữa, được chết cùng Thủy Tôn lừng lẫy như thế này quả là đáng giá. Thủy Tôn bỗng nhiên bật cười lớn, ha ha, kẻ cuồng ngôn vô lối, ngươi còn lâu mới có tư cách chết cùng ta. Nói xong, ánh mắt Thủy Tôn biến đổi, cả người trở nên hư ảo. Một đạo hào quang lóe lên và Thủy Tôn đã xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không, hướng về huyệt thái dương của hắn mà điểm một ngón tay. Tuy nhiên, ngón tay này còn chưa kịp chạm vào Tôn Ngộ Không thì đột nhiên một Thủy Tôn khác xuất hiện ở phía bên kia Tôn Ngộ Không, cũng hướng về huyệt thái dương bên kia của hắn mà điểm một ngón tay. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh Tôn Ngộ Không đã xuất hiện hơn 40 Thủy Tôn hư ảo. Tất cả bọn chúng đều dùng chư thần chí chi điểm vào các huyệt đạo trên người Tôn Ngộ Không. Đây không phải ảo ảnh hay ảo thuật, mà là do tốc độ di chuyển quá nhanh của Thủy Tôn tạo ra những tàn ảnh. Nói cách khác, tất cả Thủy Tôn này đều là thật, một Tôn Ngộ Không phải cùng lúc chống đỡ tất cả các đòn tấn công, nếu không sẽ bị trọng thương. Tôn Ngộ không hề nào đúng. Tôn Ngộ không hề nào đúng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mức độ tấn công này. Nếu ngay cả thế này cũng không thể chống đỡ, thì Thủy Tôn cũng không phải là Thủy Tôn. Ngay lập tức, Tôn Ngộ không cũng trở nên hư ảo. Thân hình hắn thoát một cái đã chia thành hơn 40 Tôn Ngộ không khác, đồng thời dùng kim cô bổng chặn đứng tất cả các chư thần chi chỉ hướng về phía mình. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã hoàn thành hiệp đầu tiên, và kết quả dường như là bất phân thắng bại. Tất cả các hư ảnh cùng lúc biến mất, Tôn Ngộ Không và Thủy Tôn đều đứng yên tại chỗ. vị trí tư thế và biểu cảm của họ giống hệt như trước, không có bất kỳ khác biệt nào. Giống như hai người họ hoàn toàn không hề di chuyển. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng họ vừa trải qua một cuộc thăm dò vô cùng mạo hiểm. Đúng vậy, vừa rồi tất cả chỉ là thăm dò mà thôi. Tiếp theo mới là trận chiến thực sự. Tôn Ngộ Không là người ra tay trước. Hắn vốn không giỏi phòng thủ, mà thích tấn công. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình với tốc độ phi thường. Nói như vậy có thể hơi khó hiểu, nên ta sẽ giải thích rõ hơn. Ngay sau khi di chuyển, Tôn Ngộ Không sử dụng phong thiên ấn từ sáng thế thần quốc, chính sợi xích kim cương như chính con rồng hung dữ lao về phía Thủy Tôn. Tiếp theo, hắn thi triển khai thiên nhất kích, đòn đầu tiên trong hỗn độn ngũ quyết, đồng thời dung nhập sức mạnh của nó vào kim cô bổng. Sau đó, Tôn Ngộ Không biến thành hỗn độn cự nhân, lần biến thân này có sự thay đổi lớn, tóc hắn chuyển sang màu hỗn độn, gần như trắng xám, áo giáp của hắn biến thành năm màu sắc khác nhau, nhưng ngay lập tức hòa quyện thành màu xám trắng, chỉ có chiếc áo choàng vẫn giữ nguyên màu hồng. Tuy nhiên, sự thay đổi không dừng lại ở đó, tóc và áo giáp sau khi chuyển sang màu xám lại lập tức trở về màu sắc ban đầu. Nhìn qua, Tôn Ngộ Không dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Sau khi hoàn thành hỗn độn cử nhân biến, Tôn Ngộ Không một lần nữa sử dụng vạn yêu phá thiên quyết, ngay lập tức từng đợt yêu khí uy nghi như địa ngục tuôn trào từ cơ thể hắn. Đó là khí tức tôn quý chỉ có ở những vị trí tôn trong yêu tộc. Khi khí tức xuất hiện, những đường vân trên kim cô bổng bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng rực. Nhìn kỹ, ta có thể thấy những đường vân ánh kim này là hình ảnh của đủ loại chim quý và thú lạ. Bất kỳ ai trong yêu tộc đều có thể nhận ra rằng các đường vân trên kim cô bổng bao hàm tất cả các loại yêu quái, từ thấp đến cao. Trên kim cô bổng của Tôn Ngộ Không cũng có hình ảnh vạn yêu, nhưng không phải là hình ảnh vạn yêu cúi đầu triều bái, mà là hình ảnh vạn yêu bình yên sinh sống. Sau khi thi triển vạn yêu phá thiên quyết, Tôn Ngộ Không sẽ không sử dụng thêm bất kỳ thần quyết nào khác. Tuy những thần quyết khác cũng rất mạnh mẽ, nhưng đừng quên Thủy Tôn chính là người sáng lập ra cửu đại thần quyết. Về mặt sử dụng thần quyết, Tôn Ngộ Không dù thế nào cũng không thể sánh bằng Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không hiểu rõ điều này, vì vậy hắn đã thi triển hỗn độn ngũ quyết và vạn yêu phá thiên quyết cùng lúc. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không tập trung ánh mắt, thiêu đốt ngũ hành chi lực trong cơ thể. Trước đây, ở tuần thiên giới, hắn đã có thể đột phá từ chí tôn bát phẩm lên nửa bước thiên tôn bằng cách thiêu đốt ngũ hành chi lực. Hôm nay, với tu vi thiên tôn đỉnh phong, việc thiêu đốt ngũ hành chi lực khiến tu vi của Tôn Ngộ Không tăng vọt một cách điên cuồng. Ngay cả bản thân Tôn Ngộ Không cũng không biết mình đã đạt đến mức độ nào. Sau đó, Tôn Ngộ Không rút côn ra từ kim cô bổng và trực tiếp đánh vào đầu Thủy Tôn. Cú đánh mang theo phẫn nộ của Tôn Ngộ Không, thể hiện khí thế quyết liệt và uy nghiêm của Tề Thiên Đại Thánh.